Xuất gia. Hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau nghe trong buổi pháp thoại ngắn sáng nay, đó là lòng từ vĩ đại. Kính bạch đại chúng, nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm thì có thể ai trong chúng ta cũng đều biết, và có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng một lần hay nhiều lần niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Có vị nào ngồi trong đạo tràng này mà chưa bao giờ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm không? Chưa có ai. Chưa có ai là người chưa một lần niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và Bồ Tát Quán Thế Âm là một trong những vị Phật, những vị Bồ Tát Đại Thừa của Phật giáo, mà sự ảnh hưởng qua nhiều góc độ văn hóa, xã hội, về hình tướng lẫn tâm linh, cũng như sự hành hoạt của Bồ Tát mà người đời sử dụng rất nhiều trong công việc hành hoạt ở cuộc đời, đó là tấm lòng yêu thương hay là tình thương vô bờ bến. Nói theo cái nghĩa của Phật giáo đó là từ bi. Thì kính thưa đại chúng, trong kinh Đại Tâm Đà La Ni thì Đức Phật Thích Ca có dạy Ngài A Nan là trong vô lượng kiếp về quá khứ, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã thành Phật, hiệu của Ngài là Chánh Pháp Minh Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thề thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Có nghĩa là trong vô lượng kiếp về quá khứ đó, thì Ngài đã là thành Phật rồi, với hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Và Ngài phát nguyện độ chúng sanh, chừng nào mà chúng sanh độ tận rồi thì Bồ Tát mới trở thành Phật, mới an vị trong cái quả vị Phật. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta thấy xuyên qua, ví dụ như Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quán Thế Âm, những người có những cái hạnh nguyện như thế đó, thì không có Bồ Tát nào, không có một vị Phật nào mà không phát nguyện để độ chúng sanh mà thành Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca của mình đây cũng từ vô lượng kiếp Ngài dấn thân để hóa độ chúng sanh, làm tất cả những Phật sự, làm tất cả những thiện sự, nhiêu ích hữu tình, làm lợi ích cho tất cả hữu tình, để tích tụ công đức và thành Phật. Và chưa từng có một vị Phật, vị Bồ Tát nào thành Phật, thành Bồ Tát mà không phát nguyện độ chúng sanh. Ngày hôm nay đây, chúng ta dẫu cho tu pháp môn nào, pháp môn thiền, pháp môn tịnh, pháp môn mật tông, ba pháp môn được gọi là phổ thông và phổ biến nhất trong giới Phật giáo hiện nay. Tuy nhiên, không có pháp môn nào là pháp môn coi thường chúng sanh, không hóa độ chúng sanh hết. Không có một vị Phật, vị Bồ Tát nào không hóa độ chúng sanh mà thành Phật, thành Bồ Tát hết. Không có một vị Phật, vị Bồ Tát nào không thương yêu chúng sanh, không tế độ chúng sanh mà thành Phật, mà thành Bồ Tát. Điều đó là một điều khẳng định chắc chắn trong việc hành hoạt của chúng ta ở đời. Cũng như không có một vị Bồ Tát, một vị Phật nào không thực hành lục độ vạn hạnh mà có thể đạt được quả vị Bồ Tát. Mà chúng tôi đã từng giới thiệu rất nhiều lần với đại chúng, đó là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Cái bước cuối cùng đó là tu trí tuệ, và cái bước mở đầu đó là bố thí, mở lòng của mình ra để diệt trừ cái lòng tham của con người. Thì kính thưa đại chúng, vì cái nguyện lực từ bi phát khởi cái duyên lành để mà hiện thân Bồ Tát hóa độ chúng sanh, cho nên với cái danh hiệu là Quán Thế Âm, quán là soi xét, thế là cuộc đời, âm là âm thanh, có nghĩa là xem xét cái âm thanh kêu cứu trong cuộc đời này, nơi nào mà chúng sanh cần tới Ngài là Ngài đến, không cần chúng sanh phải trả ơn trả nghĩa gì cả, nơi nào chúng sanh cần kêu cứu là Ngài đến để giúp đỡ. Cho nên chúng ta thấy được rằng thông qua cái danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm như thế đó mà mình có được một cái đức tính, đó là đức tính từ bi vĩ đại, cái đức tính ban vui và cứu khổ vĩ đại. Nếu như chúng ta không thương những người chung sống, chúng ta không thương đồng loại, chúng ta không thương chúng sanh, thì không ai có thể phát được một cái đại nguyện như Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là xem xét tiếng tâm mọi góc độ nào, mọi góc cạnh nào, mọi chỗ nào trên hoàn vũ này, hay là những chúng sanh ở những quốc độ khác, Bồ Tát nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh liền đến để hóa độ. Chính vì cái sự hành hoạt không có phân biệt quốc độ, không phân biệt thời gian, không phân biệt không gian, cho nên ứng hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm chúng ta thấy cũng quá nhiều, và danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm chúng ta cũng thấy quá nhiều. Và căn bản là chúng ta thấy có hai, thứ nhất là Quán Âm và Quán Thế Âm. Quán Âm là gọi tắt, và cái chữ gọi tắt này để tránh một cái sự kỵ húy, sở dĩ không gọi chữ Thế trong đó là vì vào cái đời của vua Lý Thế Dân ở bên Trung Quốc, vì kỵ húy cho nên tất cả những cái gì mà được gọi tên của nhà vua đều được bỏ đi, hoặc là đọc chạy đi cái khác. Chính vì vậy mà Quán Thế Âm đành phải bỏ đi chữ Thế, ngay cả khi danh hiệu của Bồ Tát vị Phật mà cũng bị kỵ húy. Thế thì chỉ còn hai chữ Quán Âm thôi. Tuy nhiên nói như vậy đó để chúng ta thấy được rằng Ngài không chỉ có một hai danh hiệu như vậy, mà sau đây chúng tôi sẽ nói cho đại chúng nghe về những hóa thân mà chúng ta hay thường gặp, đó là 33 hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và qua đó chúng ta thấy được rằng những danh hiệu mà chúng ta hay thường gặp trong các kinh điển, hay trên các sách báo, hay trên các bài viết internet, hay trên các hình tượng của tranh vẽ Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì xin thưa đại chúng, Quán Thế Âm Bồ Tát có 32 hóa thân hay 33 hóa thân đều đúng hết, chứ không có sai. Nếu như nói 32 hóa thân thì trong đó không có thân độc giác. Nếu nói Bồ Tát có 33 hóa thân thì tất cả các thân cộng thêm cái thân độc giác nữa. Thì sau đây chúng tôi xin được liệt kê 33 hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thứ nhất là thân Phật. Nếu mà chúng sanh nào cần thân Phật để độ thoát thì Bồ Tát liền hiện thân Phật để độ thoát. Nếu chúng sanh nào hiện thân độc giác để độ thoát thì Bồ Tát hiện thân độc giác để độ thoát. Nếu chúng sanh nào hiện thân bích chi hay là thân duyên giác thì Bồ Tát liền hiện thân duyên giác, tức là Bồ Tát đó, để độ thoát. Nếu chúng sanh nào hiện thân thanh văn, cần thanh thanh văn, thanh văn tức là những người mang cái hình thức của vị tu sĩ tỳ giới, thân thanh văn, thân phạm vương, thân phạm vương vua của cõi trời, đế thích vua của cõi trời cõi phạm thiên, và đế thích tức là vua của cõi trời gần nhất, cõi trời thấp nhất, cõi trời đao lợi, đại tự tại thiên, đại từ tại tức là những hóa thân, rồi thiên đại tướng quân tức là vị tướng quân của cõi trời, vị tỳ sa môn và cũng là cõi trời, vị tiểu vương tức là những vị vua của một nước. Nếu mà người nào cầu mong gặp vua thì Bồ Tát Quán Thế Âm cũng hiện được thân vua. Vị trưởng giả tức là những vị giàu có, vị cư sĩ tức là những người tại gia hộ trì Phật pháp thì gọi là cư sĩ đó. vị tể quan, những vị quan tướng triều đình, những vị bà la môn, những vị thầy cúng, những vị tỳ kheo, những vị tỳ kheo ni, những vị ưu bà tắc, tức là những người cư sĩ nam mà thọ giới, quy y, vị ưu bà di, người cư sĩ nữ thọ giới quy y, phụ nữ, những người phụ nữ bình thường, những đồng nam là những người người nam nhỏ tuổi, những đồng nữ, những thiếu nữ nhỏ tuổi, những thiên, tức là chư thiên ở cõi trời. Chư thiên này tiếng Phạn gọi là đề bà, có nghĩa là những người tu mà theo tiếng Phạn thì gọi là Naga, và những người này sau khi mà thọ trì thập thiện thì được sinh lên cõi trời. Thì quý vị nào mà muốn lên cõi trời có thân hình tốt đẹp, sống lâu, giàu có, ăn muốn ăn, mặc muốn mặc, không phải đi làm ngày 8 tiếng, không phải khổ lái xe, đau đầu, nhức mỏi, v.v. đau thần kinh tọa, đau cột sống, v.v. thì vị này không bị cancer, không bị sợ virus, Ebola gì đó. Thì tất cả chúng ta tu thập thiện để sinh lên cõi trời thì sẽ không bị cái dịch, cái nạn của đời sống cõi người hiện tại nơi đây. Long tức là loài rồng. Cái loài này là ở giữa, loài này nó giữ đất và nó giữ nước. Tức là rồng thì có địa long và có thủy long. Loài rồng này có thần thông biến hóa, canh giữ những cung trời ở cái thế giới của cõi đất và cái thế giới của cõi nước. Dạ xoa, tiếng Phạn gọi là gia xa, mà Trung Hoa dịch là dõng kiệt, bạo ác hay là tiệp tật. Đây là loài quỷ rất là hung mãnh, bay đi rất mau lẹ và có phần sự là canh giữ các thành trì ở trên trời, mà chúng ta hay nói là dạ xoa. Càng thác bà, tức là khi mà Bồ Tát Quán Thế Âm cần hóa thân thành Càng Thác Bà thì Bồ Tát cũng hóa thân. Càng Thác Bà tiếng Phạn gọi là Ganava, mà Trung Hoa dịch là hương âm. Hương âm tức là những cái vị thần này tấu nhạc cho trời đế thích nghe và dùng những hương thơm để làm thức ăn. Đại chúng nhớ ha, mình thì ăn thức ăn bằng cơm, gạo, lúa, nếp, thịt, rau, củ quả, vân vân. Còn có những loài họ ăn bằng hương hoa. Chính vì vậy mà chúng ta có những cái buổi cúng ở ngoài trời, đôi khi chúng ta cúng thần, chúng ta cúng cô hồn, thì những cái vị này không phải ăn theo kiểu của mình ăn, và người ta ăn theo cái kiểu của họ, ăn bằng hương hoa. Cho nên đại chúng đừng có nghĩ là mình cúng không có ích lợi gì, và mình cúng ai hưởng? Dạ xin thưa có, nhưng mình không biết thôi. Chính vì cái lẽ mà chúng tôi nói hơi kỹ là để cho đại chúng thấy được rằng những việc làm của mình không phải là vô bổ. Dùng hương hoa để làm thức ăn cho nên gọi là hương thần hay là hương âm thần, đó là Càng Thác Bà. Ca Lầu La, Ca Lầu La tiếng Phạn gọi là Garuda, Trung Hoa dịch là kim xí điểu. Đây là một loại chim thần hay gọi là thần điểu đó, có cánh lông màu vàng tốt đẹp, cánh xòe cách nhau cho đến 3.360.000 dặm. Đó là những cái truyền thuyết ha. Rồi Atula, Atula là tiếng Phạn gọi là Asura, mà Trung Hoa dịch là phi thiên. Atula là loại thần có phước trời, có phước của cõi trời, mà đức thì không bằng trời. Cho nên là phước là đức khác nhau nha. Có phước thì bằng trời, nhưng mà đức thì không có bằng trời. Cho nên quyền biến không như những người ở cõi trời, có thần thông biến hóa nhưng thân hình thì thô xấu, và tiền kiếp là có tánh sân giận. Cho nên là cái vị Atula này được hiểu như là những vị tham sát, có nghĩa là chuyên môn gây hấn và kích động để đánh dẹp và chiếm dụng cái của người khác. Ví dụ như đánh để mà chiếm đất đai, đánh để mà chiếm đoạt phụ nữ, chiếm đoạt tài sản, vân vân, là hiện thân của thế lực Atula. Khẩn Na La, tiếng Phạn gọi là Kinnara và Trung Hoa dịch là nghi nhân. Đây là loài thần rắn tấu nhạc cho Đế Thích, cho vua trời Đế Thích. Ma Hầu La Già, tiếng Phạn gọi là Mahoraga, Trung Hoa dịch là Đại Mãnh hoặc là Địa Long, tức là thần rắn. Nhân tức là cái cõi người của chúng ta đây, và cõi người thì có người thuộc nhiều cái giống loại khác nhau, người thì xấu xí, người thì đẹp, người thì thấp, người thì cao, vân vân. Nếu mà chúng sanh trong cõi này Bồ Tát muốn hóa độ là những chúng sanh người nam thì Bồ Tát cũng hiện thân nam, muốn hiện thân nữ Bồ Tát hiện thân nữ. Và tiếp theo là phi nhân. Phi nhân tức là loại quỷ thần mà trong kinh xác định rất là rõ ràng, đó là loài quỷ thần. Những người hình thì như người mà không phải là người, có sừng, có cánh, có móng vuốt, vân vân. Và thần chấp kim cang tức là loại thần hộ pháp. Đó là 33 cái hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu như trong chúng sanh cần có bất cứ một loại hình nào để hóa độ thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện cái thân hình đó để hóa độ. Và Bồ Tát Quán Thế Âm này dùng âm thanh để nghe thấu tất cả, dùng âm thanh để chúng ta nghe thấu cái tâm niệm của tất cả chúng sanh, còn không phải mình dùng âm thanh để mình nghe lén người ta nói cái gì. Mình thì kê lỗ tai vô nghe lén coi nó có nói xấu gì mình không. Nhưng mà Bồ Tát là lắng nghe để cứu độ. Mắt của mình thì có thể nhìn không xuyên qua vách tường được, nhưng mà lỗ tai của mình có thể nghe xuyên qua vách tường được. Chính vì vậy mà công đức của mắt thấy không bằng tai nghe. Đại chúng nhớ ha, cái vách tường như thế này nhưng mà mình không thể nhìn thấy, nhưng mà tai của mình có thể nghe được tiếng. Thế thì công đức của việc tu con mắt nó không bằng công đức của việc tu cái lỗ tai. Và nghe như thế nào? Nghe không phải là để vạch lá tìm sâu, mà nghe là để tầm thanh cứu độ. Đó là 33 cái ứng hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm để đến với cuộc đời này, và bằng cái tâm niệm bi mẫn, tức là tâm niệm yêu thương. Và sau đây là 33 cái hóa thân khác nhau của Bồ Tát Quán Thế Âm mà chúng ta hay gặp trong các kinh sách, trên các sách báo hay là trên các bích họa vẽ Bồ Tát Quán Thế Âm. Và kèm theo những cái bức hình đó là những hóa thân, ví dụ như là Dương Liễu Quán Âm, tức là Quán Âm mà cầm cái nhánh dương liễu mà chúng ta thấy đó, hoặc là Long Đầu Quán Âm, tức là Đức Quán Thế Âm mà đứng trên cái đầu của con rồng. Đại chúng thấy rất là nhiều, và chúng ta sẽ lặp đi cái danh từ này một lần để thấy được rằng danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm tại sao nhiều như thế. Và càng nhiều hơn nữa, ngồi trong đạo tràng này có vị nào đã lạy Ngũ Bách Danh chưa? Dạ có rồi. Ngũ Bách Danh có nghĩa là 500 danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì chúng ta thấy được rằng ngay cả Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình không có đến 500 danh hiệu, nhưng mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát hết sức đặc biệt trong cuộc đời này, với 500 danh hiệu như thế. Và rõ ràng rằng chúng ta không thể nào kể hết ra nơi đây những ứng hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, và chỉ vì cái lòng bi mẫn của Ngài mà thôi. Trì Kinh Quán Âm, rồi Viên Quang Quán Âm, Du Hí Quán Âm, Bạch Y Quán Âm, tức là thường chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm mang bộ đồ màu trắng á. Liên Ngọa Quán Âm, Lan Kiến Quán Âm, Thí Dược Quán Âm, Ngưu Lam Quán Âm, Đức Vương Quán Âm, Thủy Nghiệp Nguyệt Quán Âm, Nhất Diệp Quán Âm, Thanh Cảnh Quán Âm, Uy Đức Quán Âm, Viên Mạng Quán Âm, Chúng Bảo Quán Âm, Nham Hộ Quán Âm, Năng Tỉnh Quán Âm, A Nậu Quán Âm, Vô Ý Quán Âm, Diệp Y Quán Âm, Lưu Ly Quán Âm, Đà La Quán Âm, Cáp Lỵ Quán Âm, Lục Thời Quán Âm, Phổ Bi Quán Âm, Mã Lan Phụ Quán Âm, Hiệp Trưởng Quán Âm, Nhất Như Quán Âm, Bất Nhị Quán Âm, Trì Liên Quán Âm và Sái Thủy Quán Âm. Đó là 33 cái danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà chúng ta thường gặp trên tất cả các bích họa về hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì kính thưa đại chúng, nói như vậy đó để chúng ta thấy được rằng chưa có một hình tượng của Đức Phật Quán, một Đức Phật nào hay là một vị Bồ Tát nào hiện đời này đây mà chúng ta chiêm ngưỡng, đảnh lễ, kỷ niệm, lễ bái, cầu nguyện mà nhiều như là Bồ Tát Quán Thế Âm. Và sự ảnh hưởng của Bồ Tát Quán Thế Âm đó, chúng ta thấy vào đời nhà Đường trở về sau này thì hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm được thể hiện trên cung kích, trên cái cung cách của thân phận người nữ nhiều hơn. Và từ đời Đường trở về trước thì Bồ Tát Quán Thế Âm được thể hiện theo cái cung cách của người nam nhiều hơn. Và chưa có một cái câu thần chú nào phổ biến bằng cái câu Om Mani Padme Hum, là cái câu thần chú mà cửa miệng của người dân người dân Tây Tạng. Khi mà một đứa trẻ sinh ra, được truyền thuyết cho rằng đứa trẻ đó được dạy niệm cái câu Om Mani Padme Hum trước khi nó nói tiếng cha và tiếng mẹ. Đại chúng cứ hãy tưởng tượng, nếu như một đất nước, một con người, một dân tộc sinh ra và lớn lên, con người ta được dạy niệm một câu thần chú Om Mani Padme Hum, đó là tâm chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, mà mình hay đọc là Án Mani Bát Di Hồng. Án Mani Bát Di Hồng. Thì xin thưa, với cái tâm niệm rõ ràng rất là tuyệt vời của những dân tộc như thế đó, hiền hòa, thanh bình, tu hành và giữ gìn cái nề nếp, cái nếp sống tâm linh như vậy đó, thì xin thưa đại chúng, với cái tâm từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm lắng nghe để cứu khổ, chúng ta học gì ở cái bài học đơn giản của Bồ Tát Quán Thế Âm xem xét tiếng tâm của người đời để đến và cứu độ chúng sanh. Trong cuộc đời này, sở dĩ mà chúng ta không hiểu nhau là vì chúng ta không nói chuyện cho nhau nghe, có phải vậy không? Chúng ta không hiểu nhau là vì chúng ta không nói cho nhau nghe, để rồi chúng ta không hiểu nhau, để rồi nghi kỵ lẫn nhau. Tôi tưởng là nó thế nọ, tôi tưởng là nó thế kia, nhưng mà cái sự mà tôi tưởng đó chẳng qua là ý nghĩ của tôi thôi. Tôi suy nghĩ về người kia, tôi suy nghĩ về những sự việc kia, chứ thật ra sự việc kia có phải như là điều mà tôi tưởng hay không? Quan trọng ở chỗ mình có đến đó, mình có nghe, mình có chia sẻ hay không, mình có tận tường am hiểu hay không. Và sở dĩ tất cả những sức mít trong cuộc đời này, dù nhỏ hay lớn, đều xảy ra trên phương diện bất đồng của cái sự hiểu biết, của cái sự không thông cảm và của cái sự giải bày thiếu đi cái yếu tố chân thành trong đó. Thì kính thưa đại chúng, và cái sự hòa giải trong cuộc đời này cũng bằng ngôn ngữ là điều đầu tiên để hóa giải. Nếu như chúng ta đến với một người, chúng ta nghe người ta nói cũng là dùng cái âm thanh, rồi chúng ta lại dùng cái âm thanh để hóa giải sự hận thù, hóa giải từ trong tâm, thì có phải chăng Bồ Tát Quán Thế Âm đó dựa trên cái ngôn ngữ, phải không? Tại vì Bồ Tát đó lập cái nguyện của mình dựa trên cái ngôn ngữ, lắng nghe cái âm thanh của tất cả mọi chúng sanh trong cuộc đời này. Nó thương nó cũng bày tỏ ra bằng tiếng nói, nó yêu ghét nó cũng bày tỏ ra bằng tiếng nói, nó giận dữ nó cũng bày tỏ ra bằng tiếng nói. Và mình nghe cái âm thanh đó, rồi mình lại dùng cái tiếng nói của nó để mình chuyển tải, mình hóa giải cái mà nó quan tâm trong cuộc đời này. Qua cái tầm thanh cứu khổ đó, chúng ta thấy được rằng Bồ Tát Quán Thế Âm đã sử dụng âm thanh hành hoạt trong cuộc đời này như vậy đó, thì chúng ta học hành quán âm và cũng dùng âm thanh đến với cuộc đời này. Nếu như cuộc đời này cần có một lời để hóa giải, chúng ta dùng một lời để hóa giải. Nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tàn bang. Có nghĩa là một lời nói có thể làm cho người ta hưng vượng, làm cho cả một quốc gia hưng thịnh, nhưng mà cũng một lời nói làm cho quốc gia đó sụp đổ, làm cho quốc gia đó chiến tranh, làm cho quốc gia đó loạn lạc, cũng chỉ vì một lời nói mà thôi. Thế thì dựa trên cái căn bản là âm thanh để chúng ta hóa giải tất cả những sự hận thù trong thế gian này và đến gần nhau hơn trong tâm niệm từ bi tức là trong tâm niệm yêu thương và chia sẻ. Thì hy vọng rằng một yếu tố rất là chân thành để chúng ta tưởng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, đó là sự học hành của Bồ Tát Quán Thế Âm, đó là sự tưởng niệm chân thành nhất. Không có gì tốt hơn là chúng ta tưởng niệm về công hạnh của Bồ Tát, tưởng niệm về những gì mà Bồ Tát đã làm cho con người của chúng ta nói riêng và tất cả chúng sanh nói chung, để chúng ta noi theo cái gương lành của Bồ Tát đó mà thực hiện trên cái con đường của mình đi đây, mình đang sống đây. Thật sự ra trong cuộc đời này không có gì được gọi là quan trọng nếu như chúng ta để dành nó cho ngày mai, ngày mốt, hay chúng ta để dành nó cho tương lai. Tại vì cái quan trọng ở chỗ là chúng ta chỉ có thể làm được ngay bây giờ và lúc này thôi. Sẽ không có gì gọi là quá khứ, sẽ không có gì gọi là tương lai nữa nếu như bây giờ anh chỉ hứa mà anh không bao giờ làm. Và hành hòa của Bồ Tát Quán Thế Âm đó là xem xét ngay tức thì, đáp ứng ngay tức thì trong tâm niệm của chúng sanh đang suy nghĩ, đang nói năng, và chúng ta ứng cứu ngay lập tức. Và xin thưa đại chúng, nếu như nghiệp được giải thích là tất cả những cái gì mà chúng ta làm có sự chủ quan của ý thức của mình tác động vào tạo thành một cái nghiệp, thì xin thưa có phải chăng nghiệp là cái gì nó xuất hiện ngay tại chỗ này và ngay đây, ngay cái giờ khắc mà chúng ta đang làm với tâm thức của chúng ta đang chú ý vào, thì nghiệp nó xuất hiện ngay lúc đó. Nghiệp không phải là những điều mà chúng ta mơ tưởng về quá khứ, những điều chúng ta mơ tưởng về tương lai. Những gì mơ tưởng đều là mơ tưởng, đều là không có thật, đều là không có thực thể. Những gì mà chúng ta đặt bàn tay mình, đặt khối óc mình, đặt đôi chân mình làm tại đó, ngay lúc đó thì chúng ta mới có được cái kết quả. Thế thì Phật giáo và tư tưởng của Phật giáo hay triết lý của Phật giáo rất ư là thực dụng. Phật giáo không mơ mộng, Phật giáo không hướng vọng con người đến một cái chỗ mơ tưởng một cái sự cứu rỗi nào khác, mà Phật giáo để cho con người tự bản thân mình cứu rỗi lấy chính mình bằng cách không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Bốn câu Phật dạy đó, sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề 12 năm liền, Đức Phật dạy đệ tử của mình chỉ có bốn câu đó thôi. Đại chúng nhớ nha, không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Không có kinh điển, không có giáo pháp, không có giới luật. Các chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, những người cư sĩ, những người tể phụ, những người bà la môn, những người làm những cái công việc buôn nguyệt bán hoa, làm thân kỹ nữ, trên con đường Đức Phật đi du hóa không từ bỏ bất cứ một ai hết. Những người nào Đức Phật gặp, Ngài đều khuyên làm các việc lành, tránh các điều dữ. Và giáo đoàn của Đức Phật trong 12 năm đầu thanh tịnh chỉ vì tu có bốn câu này thôi mà ai cũng chứng quả A-la-hán hết. Cho đến năm thứ 13 thì giáo đoàn càng lúc càng đông, và có những người vi phạm, thế là mới bắt đầu chế giới. Thì kính thưa đại chúng, Phật pháp, Phật giáo hay nói chung triết lý của Phật giáo dạy con người đặt nền tảng trên đời sống của con người, và xây dựng cái đời sống đó bình yên cho mình, bình yên cho gia đình, bình yên cho xã hội. Hy vọng rằng với những cái lời tiễn niệm Đức Bồ Tát Quán Thế Âm như vậy đó, kính gửi đến tất cả đại chúng để chúng ta có một ý niệm sâu xa trong cuộc sống này. Đâu là yếu tố thực tế của sự cầu nguyện? Đâu là yếu tố thực tế của sự dấn thân ngay cuộc đời này, ngay tại đây và bây giờ? Thì hy vọng rằng đại chúng sẽ tinh tấn trên con đường tu học Phật, và tất cả những gì rồi cũng sẽ qua đi, không có gì ở lại với chúng ta miên viễn cả. Cái gì nó ở lại là duyên nó còn mà nó ở lại, cái gì nó ra đi thì do nó hết duyên mà nó ra đi. Có ở lại hay có ra đi đi nữa thì bản thân của mình vẫn du hành trong cái thế giới đơn độc chính bản thân mình, do nghiệp mình tạo mà thôi, dẫu muốn hay không muốn. Hy vọng rằng với những điều chân thật như thế đó, kính xin đại chúng hoan hỷ để chúng ta tự bản thân mình câu thúc lấy bản thân mình. Không ai hiểu mình bằng mình, xin thưa đại chúng. Không ai kiểm tra mình chặt chẽ bằng mình. Và chỉ có mình là chỗ dựa đích thực nhất, hay Đức Phật dạy rằng hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hay tự bản thân mình là hoàng đảo cho chính bản thân mình. Tự bản thân mình là hải đảo cho chính bản thân mình. Không ai là người mang vác chúng ta đi từ cõi này đến cõi khác. Không ai đưa mình lên cực lạc, không ai đưa mình về địa ngục, không ai đưa mình lên thiên đàng cả. Đời sống này đây, ý niệm của chúng ta, thân khẩu ý của mình đưa mình trở thành một người hào kiệt trong thiên hạ, hay đưa mình trở thành một kẻ nhu nhược trong thiên hạ, chính là từ thân khẩu ý của mình mà thôi. Một lần nữa kính cảm ơn đại chúng thật nhiều, và cầu nguyện đại chúng chân cứng đá mềm để chúng ta hành hoạt trong cuộc đời này và tu học Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.